Đây là câu chuyện về cuộc đời của cô bé Chu Nhị. Năm xưa, Lý Mộ Uyển, người mà Vương Lâm yêu sâu đậm, nhiều lần kết anh thất bại, sinh cơ gần như cạn kiệt. Vương Lâm dốc hết sức mới giúp nàng thành công, nhưng thiên đạo không chấp nhận cách tồn tại trái lẽ ấy, lập tức giáng thiên kiếp xuống. Sau trận chiến dữ dội, để cứu Lý Mộ Uyển, Vương Lâm đành đưa một tia căn nguyên của nàng nhập vào thai nhi trong bụng một cặp vợ chồng nông dân, hy vọng nàng có thể tái sinh. Nhưng điều anh không ngờ là đứa bé ấy, Chu Nhị, lại sinh ra ý thức và sinh mệnh độc lập. Lên 3 tuổi, cô bé vẫn không thể nói chuyện nên bị người trong làng xem là cầm. Cha mẹ chạy chữa khắp nơi mà vẫn vô ích. Ở phần mới nhất, Chu Nhị bị lão đạo Đinh Thượng để mắt tới vì linh lực trong người. Đúng lúc cô bé sắp bị bắt đi, Vương Lâm kịp thời xuất hiện, tiện tay quẳng lão già đó bay thẳng lên trời. Từ đó, anh đưa Chu Nhị về bên mình chăm sóc. Bạn này trong hoạt hình rất cảm động. Vì áy náy với Lý Mộ Uyển, Vương Lâm hết mực yêu thương Chu Nhị, gần như nuôi cô bé như con ruột. Anh tự dạy cô tu luyện, luôn ở bên che chở, còn bắt cả linh thú Tiểu Bạch tới làm bạn với cô. Thuở nhỏ, Chu Nhị ngây thơ trong sáng, lớn lên trong sự bảo bọc của Vương Lâm và dành cho anh tình cảm rất sâu đậm, mà không hề biết trong cơ thể mình đang mang một tia căn nguyên của Lý Mộ Uyển. Tuổi thơ của cô cứ thế trôi qua yên bình, nhưng càng lớn, Chu Nhị càng thường mơ thấy những mảnh ký ức xa lạ. Cô dần nhận ra trong thân thể mình dường như còn có một ý chí khác. Sự quan tâm của Vương Lâm khiến cô cảm nhận được hơi ấm và tình yêu, nhưng đồng thời cô cũng mơ hồ hiểu rằng người thật sự ở trong tim anh lại không phải mình. Cảm xúc mâu thuẫn ấy âm thầm xé mầm cho bi kịch sau này. Đến năm 18 tuổi, căn nguyên của Lý Mộ Uyển sắp thức tỉnh, vận mệnh của Chu Nhị cũng tới bước ngoặt. Khi cô lấy hết can đảm hỏi Vương Lâm sự thật, đáp án nhận về lại tàn nhẫn đến mức như sét đánh. Nếu muốn Lý Mộ Uyển sống lại, ý thức của Chu Nhị sẽ bị xóa đi. Còn nếu cưỡng ép lấy căn nguyên ra trước, Lý Mộ Uyển sẽ hồn phi phách tán. Chỉ từ vẻ do dự của Vương Lâm, Chu Nhị đã hiểu mình chẳng qua chỉ là vật chứa cho một người khác hồi sinh. Nhưng đúng lúc ấy, Lý Mộ Uyển lại chọn hy sinh. Nàng không đỡ cướp đi sinh mệnh của một cô gái lương thiện và đáng yêu như Chu Nhị nên tự rời khỏi cơ thể cô. Quyết định đó phá vỡ kế hoạch của Vương Lâm nhưng cũng giúp Chu Nhị có cơ hội thật sự sống như một cá thể độc lập. Dù Vương Lâm từng là người xuống tay vô cùng quyết đoán nhưng Chu Nhị dù sao cũng là do anh nuôi lớn, nói không có tình cảm là không thể. Để cô không phải gánh chịu cú sốc quá lớn, anh xóa đi đoạn ký ức đau khổ ấy trên Chu Tước Tinh, rồi trước khi rời đi còn để lại rất nhiều tài nguyên quý giá, sắp xếp đường lui cho tương lai của cô. Về phần Chu Nhị, để đuổi theo bước chân của Vương Thúc Thúc và thoát khỏi cái bóng gánh nặng, cô bắt đầu khổ tu. Từ những bước đầu tiên, cô từng chút một vượt qua vô số gian nan, cuối cùng đột phá thành công. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Thiết Nham, Chu Tước Tử và Châu Vũ Thái, cô tiếp tục tiến thêm một cảnh giới nữa. Rời Chu Tước Tinh, Chu Nhị lại tình cờ bái Mộc Băng Mi, thánh nữ Côn Hư làm sư phụ. Ai quen với tiên nghịch chắc đều biết, mối quan hệ giữa Mộc Băng Mi và Vương Lâm vốn rất phức tạp. Chỉ là từ đó về sau, đất diễn của Chu Nhị cũng không còn nhiều. Sau này, cô được Vương Lâm đưa vào tiên giới mới để tu luyện, rồi cuối cùng chuyển thế tới Tiên Cương Đại Lục, cùng cha mẹ và Tiểu Bạch sống một đời bình phàm mà vui vẻ. Nhìn lại cả cuộc đời Chu Nhị, đó là hình ảnh của một người bị số phận đẩy đi nhưng vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích định mệnh. Từ khi sinh ra đã bị cuốn vào nhân quả của người khác, suýt trở thành vật chứa rồi từng bước trưởng thành thành một con người độc lập. Từ sống vì người khác đến cuối cùng học cách sống cho chính mình. Cả cuộc đời cô cũng chính là một cách diễn giải cho tinh thần cốt lõi của tiên: nghịch thuận thì là phàm, nghịch mới thành tiên, tất cả chỉ cách nhau một niệm trong lòng.